Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Lục Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ bảy, ngày 25 tháng 2 năm 2012 gồm có tin tôn giáo và bài thời sự nói về việc xin phong chân phước cho cha Francisco Trương Bổ Diệp. Sau đó là các tiết mục chuyện tử tế, diễn đàn tự do, thánh mẫu học và phút cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin Vatican. Đức Thánh Cha gặp gỡ hàng giáo sĩ Roma đầu mùa chay. Lúc 11 giờ trưa thứ Năm ngày 23 tháng 2 vừa qua, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã có cuộc gặp gỡ với hàng giáo sĩ Roma và trình bày một bài đọc niệm lời Chúa về đức khiêm nhường, sự hiệp nhất và nhu cầu phải giúp các tín hữu thoát khỏi tình trạng dốt nát về giáo lý. Đức Thánh Cha vẫn giữ thông lệ gặp gỡ hàng giáo sĩ Roma vào thứ Năm đầu mùa chay. Hiện diện tại Đại Thánh Đường Paulo Đệ Lục trong lần gặp gỡ này có Đức Hồng Y Giám Quản Agostino Vallini, bảy giám mục phụ tá và gần 1.000 linh mục và phó tế của giáo phận Roma. Trong vòng 40 phút nói buông, Đức Thánh Cha đã giải thích và chia sẻ về đoạn thứ tư, từ câu 1 đến câu 16, trong thư Thánh Phaolô gửi tín hữu thành Ê-phê-sô. Qua đó Thánh Nhân nhắn nhủ họ, hãy ăn ở thật khiêm tốn, hiền từ và nhẫn nại. Hãy lấy tình bác ái mà chịu đựng lẫn nhau. Hãy thiết tha duy trì tình hiệp nhất mà Thánh Linh mang lại. Đức Thánh Cha nhận định rằng, đau khổ lớn đối với giáo hội tại Âu Châu, tại Tây Phương là thiếu ơn gọi, nhưng Chúa vẫn luôn kêu gọi, nhưng người ta thiếu sự lắng nghe. Chúng ta đã nghe tiếng Chúa và chúng ta phải chú ý đến tiếng Chúa cho người khác nữa, để giúp họ lắng nghe tiếng Chúa và đón nhận lời kêu gọi của Chúa. Con đường ơn gọi được mở ra cho vị mục tử với Chúa Kitô. Trong số những đức tính mà người đón nhận tiếng Chúa gọi phải có, trước tiên là đức khiêm tốn. Đức Thánh Cha nhận xét rằng đây là một nhân đức mà trong danh sách các nhân đức tiền Kitô giáo không nói đến. Vì thế, đây là một nhân đức mới, nhân đức theo Chúa Kitô. Chúng ta hãy nghĩ đến thư gửi tín hữu Philippe chương 2. Tuy đồng hàng với Thiên Chúa, người đã hạ mình xuống, đón nhận hình hài của người tôi tớ và vâng phục cho đến chết. Đây là hành trình khiêm tốn của Chúa Con mà chúng ta phải noi gương. Theo Chúa Kitô có nghĩa là đi vào con đường khiêm tốn ấy. Trái ngược với sự khiêm tốn là kiêu ngạo, như cội rễ của mọi tội lỗi. Kiêu ngạo là huênh hoang tự đắc, mong muốn quyền lực, cái vẻ bề ngoài, xuất hiện trước mắt người khác như nhân vật hoặc cái gì đó, không có ý làm đẹp lòng Thiên Chúa, muốn được mọi người tôn kính. Là Kitô hữu có nghĩa là vượt thắng cám dỗ nguyên thủy ấy. Đức Thánh Cha cũng nhận xét thêm rằng, khi khiêm tốn, chúng ta cũng có tự do, trái nghịch với tư tưởng thịnh hành. Sự khiêm tốn ấy mang lại cho chúng ta khả năng sự thật. Vì thế, trong giáo hội, cần biết chấp nhận cả những vai trò bé nhỏ, nhưng cao cả trước mặt Chúa. Những tủi nhục bé nhỏ mà chúng ta phải sống ngày qua ngày cũng là điều lành mạnh vì chúng giúp chúng ta được tự do đối với thứ vinh quang hư danh, trái ngược với sự thật và không làm cho chúng ta hạnh phúc. Đức Thánh Cha cũng đề cao nhân đức dịu dàng, một nhân đức mạnh mẽ hơn bạo lực. Ngày nay, ý niệm về chân lý bị nghi ngờ vì người ta gắn liền nó với bạo lực. Đáng tiếc là trong lịch sử đã có những vụ người ta muốn bảo vệ chân lý bằng bạo lực, trong khi thực tế là chân lý và bạo lực là hai ý niệm đối nghịch nhau. Rồi Đức Thánh Cha nói thêm, một vấn đề lớn của giáo hội ngày nay là nạn dốt nát về tôn giáo. Chúng ta phải lấy lại nội dung đức tin, không phải như một mớ tín điều. Chúng ta phải làm hết sức để canh tân, và làm sao để Chúa Kitô được nhận biết. Đức Thánh Cha cảnh giác chống lại sự kiện có những người tự nhận mình là những tín hữu trưởng thành vì được giải thoát khỏi giáo huấn của giáo hội. Trong thực tế, kết quả của thái độ như thế không phải là một đức tin trưởng thành, nhưng là một sự lệ thuộc ý kiến của thế gian. Sự giải phóng đích thực chính là tự giải thoát mình khỏi sự độc tài của các ý kiến của người đời và tin nơi con Thiên Chúa. Chỉ như thế, chúng ta mới có thể đáp lại những thách đố của thời nay. Trước đó, trong lời chào mừng Đức Thánh Cha vào đầu buổi gặp gỡ, Đức Hồng Y Valini đã cảm ơn Đức Thánh Cha về chứng tá vui mừng và trung thành, cũng như về lời của Ngài là phong phú suy tư thần học và đời sống thiêng liêng. Đây thực là một cuộc tắm gội lành mạnh trong nước mát của Thánh Linh, làm cho cuộc sống được vững mạnh, gia tăng lòng nhiệt thành và khích lệ hoạt động tốt trong các cộng đoàn giáo hội. Đức Hồng Y Valini nồng nhiệt cảm ơn Đức Thánh Cha vì đã tuyên bố năm đức tin sau năm Thánh Phaolô và năm linh mục, để tìm lại sở thích nuôi dưỡng mình bằng lời Chúa, được giáo hội trung thành thông truyền lại, và bằng bánh sự sống được trao ban để nâng đỡ các môn đệ của Chúa. Năm đức tin là một lời mời gọi tha thiết hãy trở về với nòng cốt của đời sống Kitô, với con người của Chúa Giêsu Kitô là trung tâm của con người mới, giúp họ tái khám phá Chúa như người đồng thời với chúng ta, để thức tỉnh đức tin theo tin mừng, dường như bị suy yếu nơi bao nhiêu tín hữu, và để khơi dậy đức tin nơi những người tìm kiếm chân lý. Sau khi hát kinh lạy Cha và ban phép lành cho mọi người hiện diện, Đức Thánh Cha đã chào thăm và trao cho hàng chục đại diện của hàng linh mục cuốn sách nhỏ tựa đề Được Thiên Chúa Chọn Cho Loài Người. Cuốn sách này được Hội đồng Linh mục Giáo phận Roma soạn trong năm linh mục 2010 với sự cộng tác của nhiều linh mục và với sự cho phép cũng như lời tựa của Đức Thánh Cha. Đức Hồng Y Valini nói, cuốn sách nhỏ này là một quy luật sống, hiểu như một lý tưởng hơn là một bộ sưu tập các giới luật. Đúng hơn, cuốn sách này là một hành trình tinh thần, một cuốn chỉ nam cho đời sống linh mục. Sách kín múc từ các nguồn mạch kinh thánh và giáo huấn phong phú của giáo hội, cũng như suy tư thần học linh đạo về chức linh mục thừa tác, có kèm theo chứng tá cuộc sống của bao nhiêu vị thánh linh mục Roma. Tin Roma. Trong chuyến viếng thăm quốc gia Cuba sắp tới, có thể Đức Thánh Cha sẽ gặp cựu chủ tịch Fidel Castro. Trong cuộc phỏng vấn với hãng tin Reuters hôm 22 tháng 2 vừa qua, ông Eduardo Delgado Bermudez, đại sứ Cuba cạnh tòa thánh, đã cho biết rằng chính phủ Cuba không có yêu cầu đặc biệt nào với Đức Thánh Cha khi ngài đến viếng thăm. Nếu Đức Thánh Cha muốn nói lên điều gì đối với sự việc Hoa Kỳ phong tỏa Cuba, thì đó là tùy thuộc hoàn toàn quyết định của ngài. Ông đại sứ Cuba bên cạnh tòa thánh còn cho biết thêm rằng, cho đến thời điểm này, chưa có chương trình nào được xếp để Đức Thánh Cha gặp gỡ với cựu lãnh tụ Fidel Castro, nay đã 85 tuổi. Tuy nhiên cũng không có lý do nào ngăn cản cuộc gặp gỡ này diễn ra. Tất cả xem ra chỉ tùy thuộc vào hiện trạng sức khỏe của cựu chủ tịch Fidel Castro mà thôi. Cũng nên nhắc lại, chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha tại đảo quốc Cuba sẽ diễn ra từ ngày 26 đến 28 tháng 3 tới đây, tiếp liền sau chuyến viếng thăm quốc gia Mexico từ ngày 23 đến 26 tháng 3. Theo nguồn tin của hãng tin Fides của Bộ Truyền giáo, được hãng tin Công giáo Thụy Sĩ APIC thuật lại và phổ biến hôm 22 tháng 2 vừa qua, thì Tổng giáo phận Leon bang Guanajuato, địa điểm được Đức Thánh Cha đến thăm lần này, vừa khai mạc chương trình phát thanh qua mạng Internet với tên gọi là Đài Chúa Kitô Vua, để phổ biến sứ điệp Chúa Kitô và giáo huấn của Đức Thánh Cha bằng các thứ tiếng Pháp, Anh, Ý và các thổ ngữ địa phương, chuẩn bị trước cho dân chúng về chuyến viếng thăm sắp tới của Đức Thánh Cha. Các giáo phận Querétaro và Celaya thuộc Tổng giáo phận León cùng tham dự vào chương trình phát thanh này. Cũng theo nguồn tin của hãng thông tấn Công giáo Thụy Sĩ APIC phổ biến hôm 22 tháng 2, thì Tổng thống quốc gia Uruguay, ông José Mujica, đã chính thức mời Đức Thánh Cha đến thăm đất nước. Đức Thánh Cha đã chuyển lời cảm ơn qua vị đại sứ của Uruguay cạnh tòa thánh, ông Daniel Ramada Piandibeni, nhưng khả thể của chuyến viếng thăm tùy thuộc vào yếu tố sức khỏe của Đức Thánh Cha. Được biết, vị tiền nhiệm của Ngài, Đức Chân Phước Giáo Hoàng John Paul Đệ Nhị, đã viếng thăm Uruguay hai lần, vào năm 1987 và năm 1988. Tin Milano, Italia. Phong trào hiệp thông và giải phóng xin mở án phong thánh cho vị sáng lập, Linh mục Luigi Giussani. Theo tin của hãng thông tấn Công giáo Aptik phổ biến ngày 23 tháng 2 vừa qua, thì Linh mục Julian Caron, đương nhiệm chủ tịch phong trào hiệp thông và giải phóng, đã trình lên Đức Hồng Y Dionigi Tettamanzi, tổng giám mục Milano, đơn xin mở án phong thánh cho vị sáng lập phong trào. Linh mục Luigi Giussani sinh năm 1922 và qua đời năm 2005. Cáo thính viên của vụ án là nữ giáo sư Chiara Minelli, giáo sư môn giáo luật của Đại học Brescia. Cha Luigi Giussani là một dung mạo nổi bật của giáo hội Italia hiện đại. Cha sinh ra năm 1922 tại Decio, gần Milano, và tu học tại chủng viện miền Lombardy, Bắc Italia. Thụ phong linh mục năm 1945, cha được bổ nhiệm về dạy học tại chủng viện của Tổng giáo phận Milano, vừa nghiên cứu thêm về thần học Đông Phương và thần học Tin Lành, vùng Bắc Mỹ Châu. Trong thập niên 50, cha ngưng dạy học để chuyên dấn thân vào mục vụ giới trẻ. Từ đó phát sinh nhóm trẻ được gọi là giới trẻ sinh viên, sinh hoạt từ năm 1954 đến năm 1964. Từ nhóm giới trẻ sinh viên này đã làm nảy sinh phong trào hiệp thông và giải phóng vào năm 1968. Năm 1982, phong trào được Tòa Thánh chính thức nhìn nhận. Hiện tại, phong trào hiệp thông và giải phóng có khoảng 100.000 thành viên hiện diện tại 80 quốc gia trên thế giới, và được nhìn như là phong trào giáo hội mang tính giáo dục, sống trọn vẹn niềm tin Kitô. Để tham dự phong trào, đương sự không cần điền vào mẫu đơn nào cả. Đương sự tự do tham dự vào sinh hoạt đặc biệt của phong trào là những lớp giáo lý hàng tuần, được gọi là trường cộng đoàn. Tin Thụy Sĩ. Hội đồng giám mục Thụy Sĩ cử linh mục Martin Commandin làm đại diện để tham dự Đại hội Thánh thể quốc tế tại Dublin. Đại hội Thánh thể quốc tế sẽ diễn ra từ ngày 10 đến 17 tháng 6 năm nay tại Dublin theo chủ đề Thánh thể, hiệp thông với Chúa Kitô và giữa nhau, dựa theo gợi ý của Hiến chế Tín lý Ánh sáng muôn dân, Lumen Gentium, của Công đồng Vatican II về giáo hội. Đây là Đại hội Thánh thể quốc tế lần thứ 50, trùng hợp với biến cố khai mạc Công đồng Vatican II vào năm 1962, và được tổ chức mỗi 4 năm một lần. Đức cha Diamuit Martin, Tổng giám mục Dublin, mời gọi các tín hữu và các giáo phận trên thế giới đến tham dự đại hội. Đức cha hy vọng một tinh thần mới sống với bí tích thánh thể được khai sinh trong các giáo phận khắp nơi. Được biết, Ái Nhi Lan đã trở thành quốc gia công giáo vào thế kỷ thứ tư do công của Thánh Patrick. Thời đầu Trung Cổ, nhiều tu sĩ và những nhà giảng thuyết từ Ái Nhi Lan vào rao giảng tin mừng tại Âu Châu. Các vị thánh nổi tiếng của Ái Nhi Lan như Thánh Columban, Thánh Gall, Thánh Aidan và Thánh Columcille đã góp phần liên kết Ái Nhi Lan với các nước Pháp, Thụy Sĩ và Anh Quốc. Vừa rồi là phần tin tôn giáo, giờ đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về việc xin phong chân phước cho cha Francisco Trương Bổ Diệp do Hoàng Minh phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, theo cha Phêrô Trần Thế Tuyên thì đức cha Stefano Tri Vũ Thiên, giám mục giáo phận Cần Thơ, đã bổ nhiệm ngài làm cáo thỉnh viên cho vụ án phong thánh cho cha Francisco Xavier Trương Bụ Diệp. Đây là một đặc ân, nhưng đây cũng là một trọng trách cần nhiều ơn Chúa trợ lực, cũng như sự cộng tác của nhiều người, nhất là linh mục ở khắp nơi. Việc xin phong chương phước cho cha Trương Bụi Diệp đã được Đức Giám mục Cần Thơ trình bày với Hội đồng Giám mục Việt Nam cách nay vài năm. Nhân dịp tổ chức này tiến hành xin phong chương phước cho hai giám mục tiền khởi của Việt Nam. Cha Francisco Trương Bụi Diệp sinh ngày 1 tháng Giêng năm 1897 tại làng Tấn Đức, được rửa tội vào ngày 2 tháng 2 năm 1897 tại họ đạo Cồn Phước. Cha ngài là ông Mikae Trương Văn Đặng, mẹ ngài là bà Lucia Lê Thị Thanh. Lúc ngài 9 tuổi thì mẹ mất. Cha ngài chuyển gia đình sang sống ở Campuchia, sinh sống bằng nghề thợ mộc. Tại đây, thân phụ ngài tục huyền với bà Maria Nguyễn Thị Phước, cũng quê gốc tại Mỹ Luông, Chợ Mới, An Giang. Kế mẫu sinh cô con gái tên là Trương Thị Thìn, sống tại họ đạo Bến Dinh, xã Tân Hòa, huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp. Năm 1909, cha Phêrô Lê Huỳnh Tiền cởi ngài vào tiểu chủng viện Cù Lao Diêng. Học xong tại tiểu chủng viện, ngài lên đại chủng viện Nam Vang. Năm 1924, sau thời gian tu học, ngài thụ phong linh mục tại Nam Vang dưới thời đức cha Gioan Bautista Trabellier người Pháp. Lễ vinh quy và tạ ơn được tổ chức ở nhà cô ruột là bà Sáu Nhiều tại họ đạo Cồn Phước. Từ năm 1924 đến năm 1927, ngài được bề trên bổ nhiệm làm cha phó họ đạo Hố Trư. Từ năm 1927 đến năm 1929, ngài làm giáo sư tại tiểu chủng viện Cù Lao Diêng, tỉnh An Giang. Tháng 3 năm 1930, ngài về trông nom họ đạo Tắc Sậy, quận Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu. Trong những năm làm cha sở, ngài quan hệ, giúp đỡ và thành lập nhiều họ đạo khác tại vùng phụ cận như Bà Đốc, Cam Bô, An Hải, Đầu Sáu, Chủ Chí, Khúc Chéo, Đồng Gò, Trạch Rắn. Hoàn cảnh xã hội nhiễu nhương của những năm 1945-1946, chiến tranh loạn lạc, bà con nhân dân di tản, cha bề trên địa phận Bạc Liêu là cha Phêrô Trần Minh Ký và cả các cha người Pháp cũng khuyên ngài lên Bạc Liêu tránh mặt, khi nào tình hình yên ổn thì sẽ trở lại họ đạo Tắc Sậy. Nhưng ngài trả lời, con sống giữa đàn chiên và nếu có chết cũng chết giữa đàn chiên, không đi đâu cả. Ngày 12 tháng 3 năm 1946, ngài bị bắt cùng với trên 70 chức sắc và giáo dân tại họ đạo Tắc Sậy, bị lùa đi và nhốt tại lậm lúa nhà ông giáo sư ở cây dừa. Người ta định giết hết tất cả, nhưng ngài nói, chính tôi là chủ chăn các con chiên đó, vậy tôi xin chết thay cho các con chiên của tôi. Họ chấp nhận, mọi người được thả, còn ngài bị đem đi thủ tiêu. Những người trong họ đạo kể rằng, đêm hôm ấy, ngài về báo mộng cho các vị chức sắc trong họ đạo, biết xác ngài bị vứt xuống cây ao ở nhà ông giáo sư. Người ta đến nơi được báo mộng, thì vớt được xác ngài đã bị chặt đầu với một vết chém ngang cổ, chỗ gần mang tai, có ba vết chém khác trên mình. Nhưng không hiểu sao, thân xác ngài bị lột hết quần áo, trần trụi như Chúa Giêsu trên thánh giá, nhưng hai tay vẫn chắp trước ngực như đang cầu nguyện, và nét mặt ngài vẫn bình thản, không có vẻ gì sợ hãi. Các vị chức sắc lén đưa xác ngài về chôn bí mật trong phòng thánh nhà thờ Trúc Khéo, làm vậy kín đáo hơn đưa về Tắc Sậy. Như vậy, ngài đã tự đạo vào ngày 12 tháng 3 năm 1946, nhằm ngày 9 tháng 2 năm Bính Tuất. 23 năm sau, vào năm 1969, hài cốt ngài được cải táng, di dời về nhà thờ Tắc Sậy, nơi ngài đã làm chủ chăn trong 16 năm và làm cha sở thứ nhì của họ đạo Tắc Sậy. Trong 16 năm quản sứ Tắc Sậy, cha Diệp đã rửa tội 1.643 người. 20 năm sau, vào năm 1989, mộ ngài được trục tu thành một ngôi nhà mộ nho nhỏ lập tôn ở phía sau nhà thờ Tắc Sậy và được khánh thành vào ngày 4 tháng 6 năm 1989. Đầu năm 2010, một ngôi nhà thờ mộ khang trang và hiện đại được xây dựng xong. hài cốt ngài được di chuyển vào đó với nghi lễ cải táng rất long trọng do Đức Cố Giám Mục Giáo Phận Cần Thơ Emmanuel Lê Phong Thuận cử hành. Ngày nào cũng có các tín hữu ở khắp nơi, trong cũng như ngoài nước, bên lương cũng như bên giáo, tới kính viếng và viên tượng khấn nguyện với ngài. Rất nhiều người đã được ơn. Trong khuôn viên nhà thờ Tất Sạch hiện nay, thấy có rất nhiều bản tạ ơn. Những bức tượng cha Diệp bị khách hành hương hàng ngày, lấy tay vuốt đến bạc màu tay, bạc màu áo. Có nhiều phụ nữ thành kính, vừa vuốt vừa nói chuyện lớn, như đang đối thoại trực tiếp với ngài vậy. Trong một phòng bên phải nhà thờ, còn lưu giữ hai tấm ván hòm của ngài. Nói về cha Diệp, Đức Giám Mục Gioan Bautista Bùi Tuần nhận định, tâm lý người Việt Nam hôm nay tuy vốn trân trọng những đấng anh hùng, nhưng thích tìm đến những vị lãnh đạo dễ thương. Dễ thương ở chỗ có đời sống bình dị, đơn sơ, gần gũi, biết đưa con người vào chiều kích thiêng liêng bằng những thái độ sống cảm thương và thương xót. Sau khi gặp gỡ với những vị lãnh đạo dễ thương, họ cảm thấy mình được kính trọng, yêu thương, được hy vọng. Thiết tưởng đó là một khởi đầu tốt cho một vụ truyền giáo. Một nhận xét khá thú vị và cần thiết. Mong sao giáo hội có những chủ trang đích thực, xứng đáng là môn đệ của Chúa Giêsu Kitô, biết noi gương linh mục Thánh Gioan Vianney và linh mục Francisco Xavier Trường Bụ Diệp. Quý vị và các bạn vừa theo dõi bài thời sự nói về việc vận động phong trừng phước cho cha Francisco Xavier Trường Bụ Diệp. Chúng tôi xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào một thời sự lần sau. Thân ái kính chào quý vị và các bạn.
Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Chuyện Tử Tế do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, đề ra ý cầu nguyện truyền giáo cho tháng 3 tới đây, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 mời gọi chúng ta hiệp ý với các tín hữu Công giáo toàn thế giới, cầu xin Chúa Thánh Thần ban ơn kiên trì cho các tín hữu bị kỳ thị, bắt bớ và sát hại vì Chúa Kitô, đặc biệt tại Á Châu. Mục Chuyện Tử Tế hôm nay mời quý vị và các bạn theo dõi bài bình luận sau đây của Linh Tiến Khải, Đại Vatican. Như đã biết, hiện nay trên thế giới có 200 triệu tín hữu Kitô hằng ngày bị kỳ thị, sách nhiễu, bắt bớ và sát hại chỉ vì tin vào Chúa Giêsu Kitô. Họ là ai? Họ là những nạn nhân của các tôn giáo khác trong các nước có đa số dân theo Hồi giáo, như các quốc gia Ả Rập vùng Trung Đông, Indonesia bên Á Châu, hay các nước Phi Châu, Sudan và miền Bắc Nigeria. Họ là những nạn nhân của các nhóm ấn giáo cùng tín, như đã xảy ra trong nhiều bang Ấn Độ, đặc biệt là bang Orissa. Mỗi năm các vụ tấn kích các làng Kitô, đặt bom các nhà thờ, ám sát, bắt cóc, tống tiền, khiến cho hàng ngàn tín hữu Kitô bị sát hại. Trong đó cũng có cả giám mục, các linh mục, tu sĩ nam nữ và giáo lý viên. Họ là nạn nhân của các chính quyền còn theo đuổi chế độ cộng sản toàn trị, như các chính quyền Trung Quốc, Bắc Hàn, Cuba và Việt Nam. Trong các nước vùng Trung Đông, đặc biệt thê thảm là tình trạng sống của các tín hữu Iraq. Tình hình chính trị bất ổn đã khiến cho hàng trăm ngàn tín hữu Kitô phải di cư ra nước ngoài. Trong các quốc gia Ả Rập theo Hồi giáo, các Kitô hữu là thiểu số bị kỳ thị và bắt hại. Trong bài giảng thánh lễ kết thúc Thượng Hội đồng Giám mục đặc biệt cho vùng Trung Đông, ngày 24 tháng 10 năm 2010, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã nói, có thể áp dụng cho các Kitô hữu Trung Đông các lời của Chúa Giêsu: hỡi đoàn chiên bé nhỏ, đừng sợ, vì cha các con đã vui lòng ban nước của người cho các con. Phúc âm cho Thánh Luca chương 12 câu 32. Thật vậy, tuy là một thiểu số, các Kitô hữu là những người đem tin mừng yêu thương của Thiên Chúa đến cho con người. Tình yêu thương đã được vén mở cho thấy tại thánh địa, nơi con người của Chúa Giêsu Kitô. Lời cứu độ này được củng cố bởi ân thánh của các bí tích, vang lên một cách hữu hiệu, đặc biệt tại những nơi mà bởi sự quan phòng của Thiên Chúa, nó đã được viết ra và là lời duy nhất có khả năng bẻ gãy cái vòng luẩn quẩn của báo oán, thù ghét và bạo lực. Trong sứ điệp cho Ngày Quốc tế Hòa bình năm 2011, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã viết như sau. Vào đầu năm mới, tôi muốn gửi tới tất cả và từng người các lời cầu chúc an lành, thịnh vượng, nhưng nhất là các lời cầu chúc hòa bình. Rất tiếc, năm vừa kết thúc đã bị ghi dấu bởi sự bất hại, kỳ thị, các hành động bạo lực khủng khiếp và sự bất khoan nhượng tôn giáo. Tôi đặc biệt nghĩ đến dân nước Iraq thân yêu, đang tiến bước về sự ổn định và hòa giải ước mong, nhưng lại tiếp tục là sân khấu của bạo lực và các cuộc mưu sát. Trở lại trong tâm trí chúng ta, các đau khổ của cộng đoàn Kitô, đặc biệt là cuộc mưu sát hèn nhát tại nhà thờ chính tòa Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp trong thủ đô Baghdad, ngày 31 tháng 10 năm 2010, khiến cho 2 linh mục và 50 giáo dân bị thiệt mạng, trong khi họ tụ tập nhau để dâng thánh lễ. Các ngày sau đó đã xảy ra các vụ tấn kích khác chống lại các tư gia, gây âu lo sợ hãi giữa cộng đoàn Kitô và làm cho nhiều thành phần ước mong di cư ra nước ngoài để tìm kiếm các điều kiện sống tốt đẹp hơn. Bên Á Châu tại Malaysia, Kitô hữu bị kỳ thị ngay trong việc dùng từ ngữ để gọi Thiên Chúa. Còn tại Indonesia, là quốc gia có tới 250 triệu dân, đa số theo Hồi giáo, sự kỳ thị các Kitô hữu xảy ra hầu như trong mọi lĩnh vực cuộc sống, mặc dù chính quyền đã không bao giờ thừa nhận sự kiện này. Tín hữu Kitô không được học tôn giáo trong các trường nhà nước, không thể là nhân viên làm việc cho chính quyền, không có cơ may tiến thân trong các lĩnh vực chuyên môn và làm giáo sư trong đại học. Tại một vài nơi, các việc thờ phượng chỉ có thể cử hành trong nhà thờ và không được cử hành tại nhà tư. Tại Việt Nam, chính quyền cộng sản đã trở thành tư bản đỏ, nhưng vẫn tiếp tục dùng chiêu bài xã hội chủ nghĩa để lừa người dân. Biến cố đặc biệt mới đây là vụ bắt giữ 29 tín hữu Công giáo, trong đó có hàng chục thanh niên thuộc hai giáo phận Vinh và Thanh Hóa hồi tháng 4 năm 2011. Các linh mục dòng Chúa Cứu Thế bị làm khó dễ. Cha bị trên dòng Chúa Cứu Thế tại Việt Nam bị ngăn chặn không cho đi họp việc nhà dòng ở nước ngoài. Chính quyền Việt Nam còn chiếm đoạt đất đai cơ sở của các giáo hội, dùng bạo lực để trấn áp sự phản đối của dân chúng. Trên đây là vài thí dụ cụ thể giúp chúng ta hiểu tình hình đàn áp bất hại các Kitô hữu tại một số quốc gia trên thế giới ngày nay. Chính vì thế, trong tháng 3 tới đây, đáp lời mời gọi của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 và hiệp ý với các tín hữu Công giáo toàn thế giới, chúng ta hãy tha thiết cầu xin Chúa Thánh Thần ban ơn kiên trì cho các tín hữu bị kỳ thị, bắt bớ và sát hại vì Chúa Kitô, đặc biệt tại Á Châu và cách riêng tại Việt Nam chúng ta. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương mục Diễn đàn Tự do do Bình Minh phụ trách. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, chuyên mục Diễn đàn Tự do của chúng tôi hôm nay xin phép được giới thiệu tiếp phần cuối cùng của bài chia sẻ Niềm vui tin mừng của Đức Giám mục Gioan Bautista Bùi Tùng. Tới đây,
Với tất cả lòng kính trọng, tôi xin phép được nói lên ý kiến sau đây của tôi. Cái thiếu nhất nơi người làm mục vụ và truyền giáo tại Việt Nam hôm nay là thiếu đi một niềm vui tin mừng thật sự, nồng nàn, thực chất. Niềm vui tin mừng không phải là niềm vui của những thành công, của những thanh thế, của những hoạt động. Càng không phải là niềm vui do có nhiều phương tiện vật chất và được nâng đỡ của xã hội. Nhưng như đã nói ở trên, niềm vui tin mừng là có trong lòng mình chính Chúa Giêsu khiêm nhường tự hạ và yêu thương để cứu chuộc loài người. Niềm vui tin mừng ấy là động lực khiến chúng ta can đảm làm chứng cho Chúa qua chính con người và cuộc sống của chúng ta. Con người chúng ta sẽ là con người hiền lành, khiêm nhường, đầy yêu thương, tự hạ. Cuộc sống của chúng ta sẽ là cuộc sống hy sinh, phấn đấu để được phục vụ như Chúa Hài Nhi Giê-xu và như Chúa Giê-xu chịu đóng đinh trên thánh giá. Nguyên do gây nên sự thiếu niềm vui tin mừng nơi nhiều người chúng ta chính là sự nguội lạnh, dửng dưng, không quan tâm tới niềm vui tin mừng. Nhiều khi chúng ta không muốn nghe, không muốn hiểu. Và cho dù có nghe, có hiểu, chúng ta lại không muốn phấn đấu để đón nhận niềm vui tin mừng, bởi vì nhận rồi thì sẽ phải bắt chước Chúa mà sống khiêm nhường, tự hạ. Nhưng sống như thế chính là điều chúng ta không ưa thích. Thái độ tránh né này là điều rất bi đát. Điều bi đát này đã được Chúa Giêsu nói tới trong dụ ngôn: khách được mời xin cứu. Vì không có kinh nghiệm nội tâm về niềm vui tin mừng, nhiều người rao giảng tin mừng đã nhiễm nặng tinh thần thế tục, vô tình trở thành những kẻ mà Thánh Gioan Tông Đồ gọi là những tên phản Kitô. Hiện tượng đó lại là một bi đát rất nguy hiểm cho hội thánh. Khi một hội thánh được nhận thấy như là nơi có nhiều niềm vui, nhưng trong đó không có niềm vui tin mừng, thì hội thánh đó bị nghi ngờ không còn là hội thánh đích thực của Đức Kitô, mặc dù bề ngoài đông đảo, hoành tráng. Với những suy nghĩ và tâm tình chân thành trên đây, tôi xin được cùng với các anh chị em cầu nguyện. Chúng ta tha thiết cầu xin Đức Mẹ Maria ban cho mọi người và mỗi người chúng ta biết khiêm tốn đón nhận niềm vui tin mừng. Khi niềm vui tin mừng là chính Chúa ở trong chúng ta sẽ tìm được hy vọng và hạnh phúc trong mọi hoàn cảnh, kể cả khi lịch sử đưa chúng ta vào những quãng trắc trở, thê thảm, tăm tối và cam go. Quý vị và các bạn vừa theo dõi phần cuối cùng của bài chia sẻ Niềm vui tin mừng. Xin thân ái kính chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát thanh kỳ sau.
Giờ đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương mục Thánh Mẫu Học do Linh Tiến Khải phụ trách.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, tuy có các kiểu miêu tả khác nhau, nhưng trong nòng cốt của nó, Thánh Kinh Tân Ước cố ý trình bày ơn cứu độ như việc Thiên Chúa để cho con người tham dự vào cuộc sống của người trong Đức Kitô và trong Chúa Thánh Thần. Một cách đặc biệt, Thánh Thần là tột đỉnh mọi hiệu quả của ơn cứu độ, bởi vì nơi người được thực hiện sự hiệp thông với Thiên Chúa Cha và cuộc sống mới trong Chúa Kitô. Đây là điều Chúa Giêsu đã khẳng định với các môn đệ khi họ lấy làm chói tai vì lời người nói: ai ăn thịt và uống máu con người thì sẽ được sống muôn đời và tôi sẽ cho họ sống lại ngày sau hết. Thần khí mới làm cho sống, chứ xác thịt chẳng có ích gì. Lời thầy nói với các con là thần khí và là sự sống. Thánh thần là ơn cao trọng nhất mà Thiên Chúa Cha và Chúa Con ban cho tín hữu, bởi vì người làm cho cuộc sống theo xác thịt biến đi và là nguyên lý năng động của cuộc sống mới trong ơn thánh, trong tình yêu thương và sự tự do của con cái Thiên Chúa. Cuộc sống mới theo thần khí ấy đã được Thánh Phaolô trình bày trong chương 8, thư gửi tín hữu Roma. Kitô hữu là người không sống theo tính xác thịt, nhưng sống theo thần khí. Hướng đi của tính xác thịt là sự chết, còn hướng đi của thần khí là sự sống và bình an. Lăng kính tích cực này của ơn cứu độ phải là điều ưu tiên khi đề cập đến sự thụ thai vô nhiễm nguyên tội. Tông huấn Ineffabilis Deus, mặc dù định nghĩa tín điều Đức Maria vô nhiễm nguyên tội với các từ tiêu cực, nhưng đánh giá cao khía cạnh tích cực mà nó giải thiết là sự vô tội và sự thánh thiện, bắt nguồn từ việc tuyển lựa đặc biệt của Thiên Chúa, là đấng khiến cho Đức Maria luôn luôn được trang điểm bằng các ánh quang của sự thánh thiện toàn hảo nhất. Học giả Gallo ghi nhận như sau, nếu ta hiểu rõ, ý định tông huấn của Đức Giáo Hoàng là định nghĩa một cách định đoạt, đối tượng của cuộc tranh luận lịch sử, thì việc trình bày tiêu cực tín điều đã bắt nguồn từ khuynh hướng Latin giới thiệu Đức Maria trong tương quan với tội lỗi, và phải được bổ túc với viễn tượng của các giáo phụ Hy Lạp đề cao sự toàn thiện của Đấng Toàn Thánh. Cộng đồng Trung Vatican II đã tự đặt mình trong chiều hướng này, quy chiếu về các giáo phụ, để giới thiệu Đức Maria là đấng không bị nhiễm bất cứ tì vết tội lỗi nào, hầu như được nhào nặn bởi Thánh Thần và được trở thành thụ tạo mới, được trang điểm ngay từ lúc đầu tiên của việc thụ thai bởi các ánh quang của một sự thánh thiện hoàn toàn đặc biệt. Các giáo phụ được kể tên, tất cả đều là các vị Đông Phương như Germano thành Constantinopoli, Andrea đảo Creta, Sofronio, là các vị chúc tụng sự thánh thiện của đấng đầy ơn thánh. Ngoài ra theo cùng đường hướng ấy, còn có các vị khác như thần học gia Byzantine Nicola Cabazilas, là người gọi Đức Maria là trời mới, đất mới, không có chút men cũ nào, là bột mới và khởi đầu của một dòng dõi mới. Vì lý do đại kết và vì các lý do trung thành với ý niệm kinh thánh về sự cứu rỗi, chúng ta phải nhìn nhận mầu nhiệm của Đức Maria trong chiều kích thần học đích thật của nó, như là một mầu nhiệm của sự tuyển chọn của Thiên Chúa, của sự thánh thiện, của sự sung mãn ơn thánh và của sự trung thành với chương trình của Thiên Chúa. Cùng các lý do đó thúc đẩy nghiên cứu Đức vô nhiễm nguyên tội trong tương quan của Mẹ với Chúa Thánh Thần là đấng đã tự thông truyền cho Đức Maria ngay từ lúc khởi đầu cuộc sống của Mẹ. Trong viễn tượng ấy, cha thánh Massimiliano Kolbe đã đối diện với ý nghĩa của sự thụ thai vô nhiễm trong bầu khí cầu nguyện và ý thức về mầu nhiệm này. Trả lời câu hỏi, người là ai hỡi đấng vô nhiễm nguyên tội, cha Kolbe quy chiếu về Chúa Thánh Thần và nói rằng Mẹ là một sự thụ thai đã không được tạo dựng, vĩnh cửu, là mẫu mực của bất cứ sự thụ thai nào trong vũ trụ, một sự thụ thai rất thánh. Thánh một cách vô tận, vô nhiễm. Bởi vì Đức Maria được kết hiệp với Chúa Thánh Thần một cách không thể diễn tả nổi, vì sự kiện người là hiền thê của Chúa Thánh Thần. Và kết quả là sự thụ thai vô nhiễm là tên gọi của đấng, trong đó Chúa Thánh Thần đã sống một tình yêu phong phú trong tất cả chương trình cứu độ siêu nhiên. Hậu quả là Chúa Thánh Thần ở trong Mẹ, sống trong Mẹ. Và điều này ngay từ lúc đầu tiên sự hiện hữu của Mẹ. Nhưng điều này xảy ra trong một cách thế sâu thẳm tới thúc đẩy cha Massimiliano Kolbe nói về việc hầu như nhập thể của Chúa Thánh Thần trong Đức Vô Nhiễm. Sự táo bạo thần học này của cha Kolbe khác với giả thuyết của thần học gia Boff liên quan tới sự kết hợp hiệp nhất thể của Chúa Thánh Thần nơi Đức Maria. Tư tưởng của linh mục Kolbe nằm trong lãnh vực chính thống. Trong nghĩa cha Kolbe minh xác rằng, nơi Đức Giê-xu có hai bản tính, thiên tính và nhân tính, và một bản vị duy nhất là bản vị Thiên Chúa. Trong khi ở đây có hai bản tính và hai bản vị, Chúa Thánh Thần và Đức Vô Nhiễm. Tuy nhiên, sự hiệp nhất của thiên tính với nhân tính vượt bất cứ sự hiểu biết nào. Đức Vô Nhiễm như là phản ảnh của Chúa Thánh Thần làm thành một chiều kích phong phú của sự phát triển thần học. Nó gắn liền với đề tài kinh thánh của Con Tim Mới, với sự thanh tẩy của Đức Maria, được truyền thống Đông Phương và Tây Phương trình bày với sự đáp trả của Đức Trinh Nữ trong cuộc sống luân lý, và với sự cứu độ cánh chung của Đức Maria do Chúa Thánh Thần thành toàn. Liên quan tới việc miễn nhiễm tội tổ tông của Đức Maria, trong một bài giảng năm 1527, Luther đã khẳng định rằng trước hết cần phải xem tội tổ tông là gì để có thể hiểu được làm sao Đức Trinh Nữ đã được khỏi tội ấy. Ngày nay trái lại, người ta không chỉ đề nghị một cách đúng đắn phải khởi hành từ Chúa Giêsu Kitô để hiểu đấng vô nhiễm nguyên tội, mà người ta còn khước từ tương quan nội tại mà Đức Maria có đối với tội tổ tông, và đòi hỏi rằng đặc ân đó của Đức Maria phải được giải thoát khỏi cách thô thiển nam giới đi. Một đề nghị như thế xem ra không thể chấp nhận được, bởi vì nó làm sai lệch ý nghĩa hiển nhiên của tín điều đã được định nghĩa, nó giản lược lịch sử dài bao thế kỷ của tín điều và trái nghịch với ý niệm kinh thánh truyền thống của ơn cứu độ, đòi hỏi hòa giải, công chính hóa và giải phóng khỏi điều kiện tội lỗi. Vì thế không thể làm trống rỗng hai tín điều của tội tổ tông đã được định nghĩa bởi công đồng chung Trento, và tín điều Đức Maria được thụ thai vô nhiễm, được định nghĩa bởi Đức Giáo Hoàng Pio IX, cũng như không thể coi chúng trong viễn tượng tự trị và tách rời. Dựa trên nền tảng sự tương tự của đức tin và sự hiệp nhất nền tảng của các dữ kiện mặc khải, hai tín điều gắn liền với nhau một cách trực tiếp và phải nắm giữ vai trò kiểm thực lẫn nhau. Mọi giải thích làm biến mất hay sai lạc tín điều này hay tín điều kia phải bị coi là sai lạc một cách tiên thiên. Chắc chắn các thuyết tân tiến liên quan tới tội tổ tông được đưa ra dưới sự thúc đẩy của các tiến triển khoa học, chú giải và thần học, nói chung, xem ra đều có tính cách giản lược. Tuy nhiên, chúng chứa đựng các yếu tố có giá trị và kích thích phong phú và trao ban cho nội dung của sự thụ thai vô nhiễm một đặc tính thời sự. Sau đây là ba trào lưu chính với các hậu quả của chúng đối với tín điều vô nhiễm nguyên tội. Thứ nhất là trào lưu duy tiến triển. Quan niệm tiến triển của vũ trụ do các khoa học áp đặt ảnh hưởng trên nền thần học về tội tổ tông được lồng vào trong sự chuyển động của thế giới hướng tới sự toàn thiện và thống nhất. Vì sự vô trật tự vật lý và luân lý thuộc hệ thống tiến triển một cách cần thiết, tội tổ tông được nhìn trong nền tảng vũ trụ của nó, nếu không được nhìn trong tính cách thời sự lịch sử của nó, nơi các người đầu tiên hướng tới chỗ bị lẫn lộn với chính guồng máy của sự tạo dựng, nơi nó diễn tả hoạt động của các sức mạnh tiêu cực chống lại sự tiến triển. Trái lại, Chúa Kitô là cùng đích, là động cơ và là môi trường sinh động của vũ trụ. Người không chỉ đền tội thế giới, mà còn thắng vượt sự kháng cự lại việc thăng hoa tinh thần gắn liền với vật chất. Người là đấng thống nhất và thu hút mức độ tột đỉnh của hiện hữu. Liên quan tới sự hiện diện của đức vô nhiễm trong vũ trụ tiến triển này, Thea de Chardin cũng như các học giả kế nghiệp như Hunsbock và Langsfeld đã không đề ra một thuyết được biên soạn một cách có hệ thống. Người ta tìm thấy nơi các học giả này vài điểm có ý nghĩa bắt nguồn từ quan niệm thần học của họ, chẳng hạn như Thea de Chardin chào Đức Maria như là ngọc của vũ trụ và nói về đức vô nhiễm như sau: việc thụ thai vô nhiễm đối với tôi là ngày lễ của hoạt động bất động. Tôi muốn nói hoạt động được thực thi với việc đơn sơ thông truyền năng lực thiên linh qua chúng ta. Nơi Chúa chúng ta, tất cả mọi kiểu sinh hoạt thấp kém hơn và dao động biến mất trong hoạt động duy nhất và sáng láng, lôi kéo, tiếp nhận và để cho Thiên Chúa đi qua. Để tích cực trong thế giới này và ở mức độ này, Đức Thánh Trinh Nữ đã phải tiếp nhận bản thể của mình trong chính cung lòng của ơn Thánh, bởi vì không có sự công chính hóa phụ thuộc nào, cho dù vội vã đến mấy, đã có thể thay thế sự toàn thiện tạo thành và bẩm sinh của một sự trong trắng đã chủ sự chính việc nở hoa của linh hồn. Ở đây đức vô nhiễm được nhìn trong lăng kính tích cực và tội lỗi cũng không hề được đả động tới. Bù lại mẹ xuất hiện như là sự đối nghịch với tội lỗi, như là thụ tạo không có khả năng kháng cự, hay là một sự kiềm hãm hành động của Thiên Chúa. vì nhiệm vụ chuyên trở Thiên Chúa vào trong các môi trường nhân loại, Đức Maria là sự trong trắng hoàn toàn và là sự trong sáng tích cực. Khi cứu xét với óc phê bình thuyết tiến triển này, cần phải ghi nhận rằng nó không cứu vãn được một cách đầy đủ đặc tính tự do của tội lỗi, cũng như sự nhưng không của ơn cứu độ. Tội lỗi và Đức Kitô cần bước vào trong tiến triển tự nhiên của hiện tượng nhân sinh, chống lại Thánh Kinh trình bày tội lỗi như là một sự bất bình thường, đáng lý ra không được hiện hữu, và việc Chúa Kitô cứu thế đến như là một ơn nhưng không do sáng kiến của Thiên Chúa. Tuy nhiên, nó có giá trị, điều thuyết này khẳng định liên quan tới sự di động của việc lớn lên và thống nhất do Chúa Kitô đem lại. Vì thế cả Đức Maria vô nhiễm nguyên tội cũng nổi bật lên, không phải như yếu tố kìm hãm, nhưng như là xúc tác, thu hút hướng đi tích cực của lịch sử. Mẹ không lạc vào trong các ngõ cụt gây chết chóc của sự không tiến triển, nhưng diễn tả một thúc đẩy, hướng dẫn chuyển động lịch sử, đi theo hướng đúng đắn là Chúa Kitô.
Và trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Nếu mai đời con cứ ngu vội trong muôn tội tình, nếu mai đời con mất đi rồi một niềm tin kính, hãy đến cùng con, Chúa ơi, một lần cho trí tâm bừng dậy, cho trái tim dấn nhịp thanh thiện. Hãy thức dậy đi, hãy thức dậy đi, để cho tâm hồn không hối.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, một cậu bé hay bực tức vì bị các bạn cùng lớp chơi xấu. Cậu đến gặp ông nội mình để kể cho ông nghe về nỗi bực tức ấy. Sau khi nghe câu chuyện, người ông liền nói, để ông kể cho cháu nghe chuyện này nhé. Đôi lúc, ông cũng cảm thấy rất ghét những người như vậy. Nhưng rồi ông không buồn vì những gì họ làm. Bởi vì sự thù hận, bực bội chỉ làm cho ông mệt mỏi, chứ không làm đau kẻ thù của ông. Điều đó cũng giống hệt như ông uống thuốc độc rồi lại đi cầu nguyện cho kẻ thù của mình chết. Ông đã phải đấu tranh với những cảm xúc như thế này nhiều lần rồi. Ngừng một lúc, ông lại nói tiếp. Cũng giống như có hai con chó sói ở bên trong ông. Một con thì rất hiền và chẳng bao giờ làm hại ai. Nó sống hòa hợp với tất cả mọi thứ xung quanh và nó không bao giờ tấn công ai. Nó chỉ hành động khi điều đó đáng làm và làm một cách rất khôn ngoan, đúng đắn. Người ông từ tốn nói tiếp, nhưng con sói còn lại thì không như thế. Nó lúc nào cũng giận dữ, một việc thật nhỏ nhặt cũng có thể khiến nó nổi giận. Nó đánh nhau với tất cả mọi người, mọi vật, bất kể lúc nào mà không hề có lý do. Nó không nghĩ rằng đó là do sự tức giận và thù hận của nó quá lớn. Thật khó để hai con sói này cùng sống trong ông. Cả hai con đều cùng muốn chiếm lĩnh tâm hồn ông. Cậu bé nhìn chăm chú vào mắt người ông, rồi hỏi, ông ơi, vậy con sói nào thắng hả ông? Người ông nói một cách nghiêm nghị, đó là con sói mà cháu vẫn hằng nuôi dưỡng. Quý vị và các bạn thân mến! Thật có quá đáng không khi nói mỗi người đều có những con sói trong tâm hồn, một con rất hiền, con kia lại hung dữ, hai con luôn chiến đấu để giành ngôi vị số một làm thủ bảng. Thế nhưng người khôn ngoan thì biết điều khiển và bắt chúng phải phục tùng, kẻ dại khờ thì để cho con sói hung hăng điều khiển và gây ra biết bao hệ lụy đáng tiếc. Nhưng con sói ấy là gì? Nó có xuất hiện rõ ràng cho ta thấy không? Thực ra con sói ấy là những xung năng thúc đẩy ta làm điều xấu mà bỏ qua điều thiện. Nó biểu hiện qua trạng thái tâm lý, thể hiện qua tình cảm yêu ghét, giận hờn, nhớ nhung hay những lúc ta gặp đau buồn. Có khi nó ẩn sâu trong vô thức nhưng luôn chờ chực để trỗi dậy. Có con sói mách bảo ta làm điều thiện, nhưng liền sau đó có một con sói khác kéo gì ta xuống khiến ta ngại ngùng buông xuôi. Giáo lý Kitô giáo dạy chúng ta rằng, con người là một tạo vật có hồn và xác, có phần con và phần người. Nếu chúng ta để cho phần con điều khiển, ta sẽ dễ dàng cư xử và làm những điều xấu, lỗi luật Chúa và trái luân thường đạo lý. Ngược lại, nếu ta chế ngự nó, phần người sẽ hướng dẫn chúng ta đến điều tốt lành, sự công chính và bình an. Chính Đức Giê-xu, dù là con Thiên Chúa, cũng phải trải qua 40 đêm ngày trong sa mạc để chiến đấu với những con sói vô hình ấy. Chúa cũng phải chọn lựa, đấu tranh tư tưởng. Ngài đã trải qua 3 cơn cám dỗ khốc liệt về địa vị, quyền bính và lợi lộc vật chất. Bước vào mùa chay là chúng ta bước vào cuộc chiến đấu của thiêng liêng, không gươm giáo, không súng đạn hay một loại vũ khí hạt nhân nào, nhưng chúng ta chiến đấu bằng sự trợ giúp của Thánh Thần, bằng lời cầu nguyện liên lỉ, bằng việc tiết chế đam mê xác thịt. Chúng ta không chiến đấu một cách đơn độc. Chúa đã cho ta Thánh Kinh làm vũ khí, để ta có thể thưa với Chúa rằng, lạy Cha, xin đừng để chúng con sa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con khỏi mọi sự dữ và thần xấu. Chúa Giê-xu cũng có lúc kiệt sức, Ngài cảm thấy như bị bỏ rơi, bị lãng quên, nhưng Ngài vẫn nguyện một lòng uống trọn chén đắng Cha trao, đi hết hành trình mà Cha đã định, để rồi làm cho thế lực sự dữ phải gục ngã và trốn chạy. Từ trong cám dỗ và thử thách, chúng ta được soi sáng để nhận biết rằng ơn Chúa cần thiết biết bao. Thế mà rất nhiều lần chúng ta không nài xin, không sử dụng, để rồi cuộc đời chìm đắm trong u tối và tuyệt vọng. Như lửa thử vàng, gian nan thử sức, những cơn cám dỗ còn dạy chúng ta biết khiêm tốn, tin tưởng phó thác vào tình yêu Chúa, chứ không dựa vào cơ bắp của con người. Vì đường hẹp, đường đau khổ, đường thập giá đưa ta tới chân lý, còn sự dễ dãi thường dẫn đến chốn hư vô. Đằng sau dáng vẻ xù xì của cây thập giá là nhựa sống tràn trề cho đóa hoa sự sống tỏa hương thơm ngát. Đằng sau những sự chống trả mất mát là sự tự do thênh thang. Đằng sau bóng tối của đêm đen chết chóc là bình minh ngày mới đang ló rạng. Lạy Chúa, với 40 ngày chay thánh ngắn ngủi, nhưng là thời gian ân phúc để chúng con nhận ra hồng ân của Chúa cao sâu dường nào. 40 dẫu chỉ là con số tượng trưng của thời gian thanh luyện, nhưng cũng là cơ hội thuận tiện để chúng con nhìn lại con người yếu đuối của mình mà có thái độ sám hối ăn năn. Xin cho chúng con biết tận dụng thời gian ân phúc này để khám phá sâu hơn về công trình cứu độ của Chúa dành cho nhân loại và cho riêng mỗi người chúng con. Amen.
Hãy đến cùng con, ân tình Ngài bao la diệu vời. Những ánh lửa yêu cho một đời người thương soi lối. Với những bàn tay như cánh hoa nhiệm màu, con sẽ đem ngọt ngào cho thế nhân quên niềm tuổi sầu. Khúc hát lời thơ như hẹn hò trên môi dịu dàng, vô sức mộng say cho gian trần niềm tin thắp sáng. Những ngôn từ này tâm trí con mở rộng, cha giúp con hành động cho khắp nơi yêu đời tin mừng. Hãy thức dậy đi, hãy thức dậy đi để cho tâm hồn không hối. Con trên giữa đời đam mê xa rời, thôi nay hết rồi, hãy về với Chúa bao dung cho lòng say giấc yêu thương.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kHz. Kính chúc quý vị và các bạn